18.7 rối loạn nhân cách ranh giới, BPD. Rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, là một tình trạng sức khỏe tâm thần. Những người mắc bệnh BPD có tâm trạng thất thường, các mối quan hệ không ổn định và khó kiểm soát cảm xúc của mình. Họ có nguy cơ tự tử và hành vi tự hủy hoại cao hơn. Liệu pháp nói chuyện là phương pháp điều trị chính cho bệnh BPD? Rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, là gì? Rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, là một tình trạng sức khỏe tâm thần được biểu hiện bằng sự biến động tâm trạng cực độ, sự bất ổn trong các mối quan hệ liên nhân cách và tính bốc đồng. Những người mắc bệnh BPD có nỗi sợ bị bỏ rơi mãnh liệt và gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc, đặc biệt là sự tức giận. Họ cũng có xu hướng thể hiện những hành vi bốc đồng và nguy hiểm, chẳng hạn như lái xe liều lĩnh và đe dọa tự làm hại bản thân. Tất cả những hành vi này khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Rối loạn nhân cách ranh giới thuộc một nhóm bệnh được gọi là rối loạn nhân cách nhóm B, bao gồm các hành vi kịch tính và thất thường. Rối loạn nhân cách là các kiểu hành vi rối loạn chức năng mãn tính, lâu dài, không linh hoạt, phổ biến và dẫn đến các vấn đề xã hội cũng như đau khổ. Nhiều người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới không biết mình mắc bệnh và có thể không nhận ra rằng có cách lành mạnh hơn để cư xử và quan hệ với người khác. Sự khác biệt giữa rối loạn nhân cách ranh giới và rối loạn lưỡng cực là gì? Mặc dù rối loạn lưỡng cực cũng được đặc trưng bởi sự biến động lớn trong tâm trạng và hành vi, nhưng nó khác với rối loạn nhân cách ranh giới, BPD. Trong BPD, tâm trạng và hành vi thay đổi nhanh chóng để đối phó với căng thẳng đáng kể, đặc biệt là khi tương tác với người khác. Trong khi ở bệnh rối loạn lưỡng cực, tâm trạng ổn định hơn và ít phản ứng hơn. Những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực cũng có những thay đổi đáng kể về năng lượng và hoạt động, không giống như những người mắc bệnh BPD. Rối loạn nhân cách ranh giới ảnh hưởng đến ai? Hầu hết các chứng rối loạn nhân cách bắt đầu ở tuổi thiếu niên khi nhân cách của bạn còn đang phát triển và trưởng thành hơn nữa. Kết quả là hầu hết những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới đều trên 18 tuổi. Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể phát triển bệnh BPD, nhưng điều này sẽ phổ biến hơn nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh BPD. Những người mắc các tình trạng sức khỏe tâm thần khác, chẳng hạn như lo âu, trầm cảm hoặc rối loạn ăn uống, cũng có nguy cơ cao hơn. Gần 75% số người được chẩn đoán mắc bệnh BPD là những người được xác định là nữ khi sinh, AFAB. Nghiên cứu cho thấy những người được xác định là nam khi sinh, AMAB, có thể bị ảnh hưởng bởi BPD như nhau, nhưng họ có thể bị chẩn đoán nhầm với chứng rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, hoặc trầm cảm. Rối loạn nhân cách ranh giới phổ biến đến mức nào? Rối loạn nhân cách ranh giới tương đối hiếm, khoảng 1,4% số người trên toàn thế giới mắc bệnh BPD. Triệu chứng và nguyên nhân. Những dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, là gì? Các dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn nhân cách ranh giới thường xuất hiện ở cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu tuổi trưởng thành. Một sự kiện rắc rối hoặc trải nghiệm căng thẳng có thể gây ra các triệu chứng hoặc khiến chúng trở nên tồi tệ hơn. Theo thời gian, các triệu chứng thường giảm dần và có thể biến mất hoàn toàn. Các triệu chứng có thể từ mức có thể kiểm soát được đến rất nghiêm trọng và có thể bao gồm bất kỳ sự kết hợp nào sau đây. Sợ bị bỏ rơi, những người mắc bệnh BPD thường cảm thấy không thoải mái khi ở một mình. Khi những người mắc chứng BPD cảm thấy mình bị bỏ rơi hoặc bị phớt lờ, họ cảm thấy sợ hãi hoặc tức giận tột độ. Họ có thể theo dõi tung tích của người thân hoặc ngăn họ rời đi. Hoặc họ có thể đẩy mọi người ra xa trước khi đến quá gần để tránh bị từ chối. Các mối quan hệ không ổn định, căng thẳng. Những người mắc chứng BPD cảm thấy khó khăn trong việc giữ cho các mối quan hệ cá nhân lành mạnh vì họ có xu hướng thay đổi quan điểm của mình về người khác một cách đột ngột và đột ngột. Họ có thể chuyển từ lý tưởng hóa người khác sang hạ thấp giá trị của họ một cách nhanh chóng và ngược lại. Tình bạn, hôn nhân và mối quan hệ của họ với các thành viên trong gia đình thường hỗn loạn và không ổn định. Hình ảnh bản thân hoặc ý thức về bản thân không ổn định. Những người mắc bệnh BPD thường có hình ảnh bản thân bị bóp méo hoặc không rõ ràng và thường cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ và coi mình là tồi tệ. Họ cũng có thể thay đổi đột ngột và đáng kể hình ảnh bản thân, thể hiện bằng việc thay đổi đột ngột mục tiêu, quan điểm, sự nghiệp hoặc bạn bè của họ. Họ cũng có xu hướng phá hoại sự tiến bộ của chính mình. Ví dụ, họ có thể cố tình trượt một bài kiểm tra, hủy hoại các mối quan hệ hoặc bị sa thải. Thay đổi tâm trạng nhanh chóng. Những người mắc bệnh BPD có thể trải qua những thay đổi đột ngột trong cách họ cảm nhận về người khác, về bản thân và thế giới xung quanh. Những cảm xúc phi lý, bao gồm sự tức giận, không thể kiểm soát, sợ hãi, lo lắng, hận thù, buồn bã và tình yêu, thay đổi thường xuyên và đột ngột. Những thay đổi này thường chỉ kéo dài vài giờ và hiếm khi kéo dài hơn vài ngày. Hành vi bốc đồng và nguy hiểm, các giai đoạn lái xe liều lĩnh, đánh nhau, chơi cờ bạc, sử dụng chất gây nghiện, ăn uống vô độ và hoặc hoạt động tình dục không an toàn là phổ biến ở những người mắc bệnh BPD. Hành vi tự làm hại bản thân hoặc tự tử nhiều lần, những người mắc chứng BPD có thể tự cắt, đốt hoặc làm bị thương bản thân, tự làm hại mình hoặc đe dọa làm như vậy. Họ cũng có thể có ý nghĩ tự sát. Những hành vi tự hủy hoại này thường được kích hoạt bởi sự từ chối, có thể là sự bỏ rơi hoặc thất vọng đối với người chăm sóc hoặc người yêu. Cảm giác trống rỗng dai dẳng, nhiều người mắc bệnh BPD cảm thấy buồn, chán nản, không được thỏa mãn hoặc trống rỗng. Cảm giác vô dụng và ghê tởm bản thân cũng rất phổ biến. Vấn đề về kiểm soát cơn giận, những người mắc bệnh BPD gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn tức giận của mình và thường trở nên tức giận dữ dội. Họ có thể thể hiện sự tức giận của mình bằng những lời mỉa mai cay nghiệt, cay đắng hoặc những tràng đả kích giận dữ. Những giai đoạn này thường kéo theo sự xấu hổ và tội lỗi. Suy nghĩ hoang tưởng tạm thời, các giai đoạn phân ly, suy nghĩ hoang tưởng và đôi khi là ảo giác có thể được kích hoạt bởi căng thẳng cực độ, thường là sợ bị bỏ rơi. Những triệu chứng này chỉ là tạm thời và thường không đủ nghiêm trọng để được coi là một chứng rối loạn riêng biệt. Không phải tất cả những ai mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới đều trải qua tất cả các triệu chứng này. Mức độ nghiêm trọng, tần suất và thời gian của các triệu chứng là khác nhau đối với mỗi người. Nguyên nhân gây ra rối loạn nhân cách ranh giới. Các bác sĩ tin rằng BPD là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm bị bạo hành và sang chấn thời thơ ấu. Có tới 70% những người mắc bệnh BPD đã từng bị lạm dụng tình dục, tinh thần hoặc thể xác khi còn nhỏ. Sự xa cách của mẹ, sự gắn bó của mẹ kém, ranh giới gia đình không phù hợp và rối loạn sử dụng chất gây nghiện của cha mẹ cũng liên quan đến BPD. Di truyền, các nghiên cứu cho thấy rối loạn nhân cách ranh giới có tính di truyền trong gia đình. Nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh BPD thì bạn có nhiều khả năng, nhưng không đảm bảo, sẽ mắc bệnh này. Những thay đổi về não bộ, ở những người mắc bệnh BPD, các phần não bộ kiểm soát cảm xúc và hành vi của họ không giao tiếp bình thường. Những vấn đề này ảnh hưởng đến cách não của họ hoạt động. Chẩn đoán và trắc nghiệm. Tính cách tiếp tục phát triển trong suốt quá trình phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên. Do đó, các bác sĩ thường không chẩn đoán ai đó mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới cho đến sau 18 tuổi. Đôi khi, một người dưới 18 tuổi có thể được chẩn đoán mắc bệnh BPD nếu các triệu chứng nghiêm trọng và kéo dài ít nhất một năm. Các chứng rối loạn nhân cách bao gồm rối loạn nhân cách ranh giới, có thể khó chẩn đoán vì hầu hết những người mắc chứng rối loạn nhân cách đều thiếu hiểu biết sâu sắc về hành vi và kiểu suy nghĩ có vấn đề của họ. Khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ, thường là do các tình trạng như lo âu hoặc trầm cảm do các vấn đề do chứng rối loạn nhân cách của họ tạo ra, chẳng hạn như ly hôn hoặc mất các mối quan hệ, chứ không phải do bản thân chứng rối loạn đó. Quản lý và điều trị. Rối loạn nhân cách ranh giới được điều trị như thế nào? BPD trong lịch sử là một thách thức để điều trị. Nhưng với phương pháp điều trị mới hơn, dựa trên bằng chứng, nhiều người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới gặp ít triệu chứng nghiêm trọng hơn, cải thiện chức năng và chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nhưng việc điều trị hiệu quả cần có thời gian, sự kiên nhẫn và cam kết. Điều trị có thể bao gồm liệu pháp tâm lý, liệu pháp trò chuyện, dùng thuốc hoặc cả hai. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới thường mắc các tình trạng sức khỏe tâm thần khác, bao gồm rối loạn tâm trạng. 80% đến 96% số người mắc bệnh BPD. Rối loạn lo âu, 88%. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện, 64%. Rối loạn ăn uống, 53%. Rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, 10% đến 30%. Rối loạn lưỡng cực, 15%. Rối loạn dạng cơ thể, 10%. Nếu họ có một tình trạng bệnh đồng thời thì họ cũng sẽ cần được điều trị. Điều trị tâm lý cho bệnh BPD. Tâm lý trị liệu, liệu pháp trò chuyện là phương pháp điều trị được lựa chọn cho chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Mục tiêu của việc điều trị là giúp bạn khám phá những động cơ và nỗi sợ hãi liên quan đến suy nghĩ và hành vi của bạn, đồng thời giúp bạn học cách quan hệ với người khác một cách tích cực hơn. Các loại trị liệu có thể giúp điều trị bệnh BPD bao gồm trị liệu hành vi biện chứng, DBT. Loại trị liệu này được phát triển đặc biệt cho những người mắc BPD. DBT tập trung vào việc giúp bạn chấp nhận thực tế cuộc sống của bạn và hành vi của bạn, cũng như giúp bạn học cách thay đổi cuộc đời bạn, bao gồm những hành vi không hữu ích. Nó dạy bạn những kỹ năng giúp bạn kiểm soát được các cảm xúc dữ dội, giảm bớt những hành vi tự hủy hoại bản thân và cải thiện các mối quan hệ. Trị liệu nhận thức hành vi, CBT, đây là một kiểu trị liệu có cấu trúc, nhắm mục tiêu. Nhà trị liệu hoặc nhà tâm lý của bạn giúp bạn xem xét kỹ hơn về những suy tư và cảm xúc của bạn. Bạn sẽ đi đến chỗ hiểu được cách mà những suy nghĩ của bạn ảnh hưởng ra sao đến hành vi của bạn. Thông qua CBT, bạn có thể tháo gỡ những suy nghĩ và hành vi tiêu cực và học cách làm theo những thói quen suy nghĩ lành mạnh hơn. Trị liệu nhóm. Đây là một kiểu trị liệu tâm lý mà ở đó một nhóm người gặp nhau để mô tả và cùng thảo luận các vấn đề của họ với nhau dưới sự giám sát của một nhà tâm lý học hoặc nhà trị liệu. Trị liệu nhóm có thể giúp cho những người mắc BPD tương tác với người khác một cách tích cực hơn và thể hiện bản thân hiệu quả hơn. Ngăn ngừa. Liệu rối loạn nhân cách ranh giới có thể được ngăn ngừa? Không may là không có cách nào để phòng ngừa chứng rối loạn nhân cách ranh giới. BPD thường được di truyền trong gia đình, có nghĩa là bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh BPD. Hãy hỏi bác sĩ của bạn cách nhận biết các dấu hiệu rối loạn để bạn có thể điều trị càng sớm càng tốt.
Triển vọng tiên lượng.
Tiên lượng, triển vọng của chứng rối loạn nhân cách ranh giới là gì? Hầu hết thời gian, các triệu chứng BPD giảm dần theo độ tuổi. Các triệu chứng của một số người biến mất ở độ tuổi 40. Với phương pháp điều trị phù hợp, nhiều người mắc bệnh BPD học cách kiểm soát các triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nếu không được điều trị, những người mắc rối loạn nhân cách ranh giới có thể gặp phải các nguy cơ sau đây. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện và rối loạn sử dụng rượu. Trầm cảm. Tự làm hại bản thân. Tự tử. Nguy cơ tự tử ở những người mắc bệnh BPD cao gấp 40 lần so với dân số nói chung. Khoảng 8% đến 10% số người mắc bệnh BPD chết vì tự tử. Nhiều người mắc bệnh BPD không được điều trị cũng gặp phải các mối quan hệ cá nhân không ổn định hoặc hỗn loạn và gặp khó khăn trong việc duy trì công việc. Họ có nguy cơ ly hôn cao hơn, bị các thành viên trong gia đình ghẻ lạnh và tình bạn rạn nứt. Các vấn đề pháp lý và tài chính cũng rất phổ biến.